Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Vũ Hoàng xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát hành sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tường trình về buổi giới thiệu dự luật nhân quyền Việt Nam của dân biểu Christopher Smith tại Quốc hội Hoa Kỳ vào sáng ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương. Cuộc phỏng vấn với bác sĩ Nguyễn Đan Quế về tình hình nhân quyền Việt Nam trong năm qua. Người dân trong nước nghĩ gì về bộ máy tham nhũng đang được thi hành, nhất là gần đây chính phủ chuẩn bị cho thành lập văn phòng của ban nội chính ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam. Câu chuyện về người nông dân miền Trung với chiếc máy gặt và những thông tin liên quan đến vụ việc Trung Quốc mới đưa 32 chiếc tàu cá vào khu vực Trường Sa của Việt Nam. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ Năm là tạp chí Sức Khỏe Đời Sống, mời quý vị đón nghe. Tuy nhiên, ngay sau đây, để vào phần phát thanh chính, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Quỹ tiền tệ quốc tế đã giảm mức dự báo về tăng trưởng của Việt Nam còn 5,2% trong năm nay so với 5,8% trong năm trước. Theo ông Sanjay Kalra, thì nguyên nhân của việc dự báo này là do các cải cách kinh tế của Việt Nam diễn ra không nhanh chóng như mong đợi. Tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1999. Các vấn đề lớn mà chính phủ Việt Nam cần giải quyết là tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế do nhà nước sở hữu và giải quyết các khoản nợ xấu của ngân hàng. Sự thành lập công ty quản lý tài sản của chính phủ đã không được tiến hành đúng hạn vào cuối tháng 3 vừa qua để giải quyết việc tái cấu trúc các tập đoàn nhà nước. Theo ông Trương Đình Tuyển, thành viên của Hội đồng Cố vấn về Chính sách Tiền tệ và Tài chính Quốc gia, thì dự án tái cấu trúc này cần có những hành động rõ hơn, cũng như việc cải cách hệ thống ngân hàng không có thời gian biểu rõ ràng.
Thưa quý vị, ngày hôm qua 8 tháng 5, Bộ Ngoại giao Campuchia và Thái Lan đã có cuộc gặp song phương để tìm biện pháp ngăn chặn người dân vượt biên khai thác cổ quý và vào kiếm việc làm trên đất Thái Lan. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt của chúng tôi có bài tường trình sau đây.
Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia một lần nữa lên tiếng gọi hành động của binh lính Thái Lan băng chết thường dân vượt biên sang đất Thái là hành động cố ý vi phạm pháp luật và vô nhân đạo đối với người dân Campuchia, đồng thời vi phạm các thỏa thuận đã được Ủy ban hỗn hợp biên giới hai nước đã ký. Quan chức cao cấp của Campuchia cho biết như vậy sau khi kết thúc cuộc họp song phương diễn ra tại thành phố Poy Pet ở tỉnh Minh Tiên Minh Chay của Campuchia giữa Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Long Wisa Lo và Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Chulapong Non Srichai. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Quay Cuông cho biết cuộc gặp này có sự tham gia của các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại và cơ quan ban ngành tỉnh trưởng của các tỉnh giáp khu vực biên giới. Ông Quay Cuông phát biểu. Ông nói, cuộc họp đã thảo luận các biện pháp ngăn chặn người dân vượt biên trái phép và chống lại tội phạm xuyên biên giới, thống nhất thiết lập các hoạt động tuần tra chung dọc biên giới của hai nước, và tăng cường đối phó nạn xâm nhập lãnh thổ Thái Lan khai thác cổ quý, và không để bị lính Thái Lan tiêu diệt thường dân Campuchia lúc vượt biên. Cuộc họp này do phía Campuchia khởi xướng sau khi thường dân xứ này gần 20 người liên tục bị binh lính Thái Lan bắn chết trong 4 tháng đầu năm 2013 khi họ vượt biên khai thác gỗ quý trên đất Thái. Mặt khác, giới chức Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp lần thứ 9 của Ủy ban biên giới chung diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 tại Thái Lan để thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh dọc biên giới thông qua hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác nhằm xây dựng một khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Được biết xung đột giữa Campuchia và Thái Lan về vùng đất quanh đền Prekwihia xảy ra sau khi được UNESCO đưa ngôi đền vào danh sách di sản thế giới hồi tháng 7 năm 2008. Các cuộc đụng độ làm hàng chục người thiệt mạng và khiến người dân khu vực biên giới nhiều lần phải sơ tán. Còn báo cáo của Văn phòng quan hệ biên giới Campuchia-Thái Lan cho hay, trong năm 2011, có 13 thường dân Campuchia vượt biên khai thác gỗ quý bị lính Thái Lan bắn chết và 45 người bị bắn chết trong năm 2012. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Cảm ơn anh Quốc Việt. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bổ nhiệm một quan tòa người Australia là ông Michael Kirby đứng đầu một ủy ban gồm 3 thành viên để điều tra về các trường hợp vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Hai người kia là một người Serbi, bà Sonja Bisako, một chuyên gia về tội phạm chiến tranh. Người còn lại là luật sư người Indonesia, ông Marzuki Darusman. Ông Darusman là người theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2010 tới nay. Ông Darusman đã trình một báo cáo, theo đó, ở Bắc Hàn đã có những vụ tra tấn bắt giam không xét xử, tịch thu thực phẩm của dân chúng. Ông cũng nêu rõ về hệ thống trại tù chính trị giam giữ khoảng 200.000 người Bắc Hàn, trong đó có cả những người sinh ra trong trại giam. Bắc Hàn bị cai trị bởi một chế độ hà khắc theo kiểu Stalin từ Thế chiến thứ hai đến nay. Chế độ này tập trung nhiều tiền của cho các thử nghiệm vũ khí hạt nhân bị cộng đồng thế giới lên án. Trong vòng một tháng nay, Bắc Hàn đã có những đe dọa hiếu chiến về chiến tranh hạt nhân làm tình hình vùng Đông Bắc Á trở nên căng thẳng. Được biết, trong những năm vừa qua, thường xuyên có nạn đói xảy ra ở đất nước này.
Một bài viết rất dài mới được đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc số ra ngày hôm nay nói rằng không chỉ có bằng chứng lịch sử xác nhận chủ quyền đảo Điếu Ngư, mà ngay cả chính đảo Okinawa cũng thuộc về Hoa Lục. Bài viết do hai học giả đang làm việc tại Viện Khoa học Xã hội đưa ra các chứng cứ lịch sử để nói rằng từ thời Nguyên Thủy, Okinawa đã thuộc về Trung Quốc cho tới khi bị Nhật chiếm hồi cuối thế kỷ thứ 19. Cũng trong bài viết, hai học giả Trung Quốc có nói đến những hiệp định được ký kết sau Thế chiến thứ hai. Trong đó có điều khoản buộc Nhật Bản phải trả cho Trung Quốc tất cả những vùng đất và lãnh hải thuộc về Hoa Lục. Chính phủ Nhật phản ứng thế nào trước chuyện này? Xin thưa là ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Yoshihide Suga trả lời rằng Bắc Kinh đã sai lầm khi tự nhận có chủ quyền ở Okinawa, trong khi lịch sử và cả thế giới đều biết và công nhận hòn đảo này là đảo của Nhật Bản. Ông Willie Lam, một chuyên gia về Trung Quốc, đang giảng dạy tại Đại học Hồng Kông thì cho rằng Bắc Kinh vẫn tiếp tục cuộc chiến tâm lý, dùng Okinawa để tăng sức mạnh cho họ khi tranh cãi chủ quyền các vùng đảo ở Biển Đông cũng thuộc về họ.
Hôm qua, lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã vây một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Bandung, miền Tây đảo Java. Những người trong nhà bị tình nghi âm mưu đặt bom tòa đại sứ Miến Điện ở Indonesia. Những người tình nghi đã nổ súng chống lại cảnh sát. Sau cuộc đọ súng, có 3 người tình nghi bị bắn chết, người thứ 4 đầu hàng. Ông Nanan Sokana, chỉ huy phó lực lượng cảnh sát quốc gia, nói là vụ này có liên quan đến các vụ bắt giữ các phần tử khủng bố ở thủ đô Jakarta. Hai người đàn ông đã bị bắt ở thủ đô do tình nghi lên kế hoạch tấn công tòa đại sứ Miến. Cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo giữa hai cộng đồng Phật giáo đa số và Hồi giáo thiểu số ở Miến đã khiến nhiều người Miến theo đạo Hồi chạy sang Indonesia là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới để lánh nạn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua gặp đại diện các nhóm nhân quyền ở Nga trong chuyến viếng thăm nước này đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng của ông. Các nhóm nhân quyền ở Nga đã chỉ trích Washington làm ngơ trước những hành động đàn áp tự do của chính quyền ông Putin, để ưu tiên cho các quan hệ khác. Ông Kerry nói với các nhóm nhân quyền là ông ngưỡng mộ họ vì những hành động đấu tranh của họ. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng các tranh cãi giữa Moscow và Washington không nên làm ảnh hưởng đến những lợi ích to lớn trong quan hệ giữa hai nước. Ông Kerry đã gặp Tổng thống Putin và người đồng nhiệm phía Nga là ông Sergei Lavrov. Hiện Hoa Kỳ đang cần sự hợp tác của nước Nga để giải quyết nhiều vấn đề lớn trên thế giới ở Syria, Afghanistan và Bắc Hàn. Trong thời gian qua, Nga đã áp dụng những đạo luật chống lại các tổ chức dân sự ở Nga, và hồi năm ngoái, tổ chức USAID của Mỹ cũng bị trục xuất khỏi nước Nga.
Theo tin từ Bruxelles, nơi có trụ sở của Liên minh châu Âu EU, nước Anh đang tung ra một vận động nhằm tháo bỏ cấm vận vũ khí của cộng đồng này đối với lực lượng nổi dậy ở Syria. Nhiều quốc gia thành viên của EU lo ngại ý kiến này của Anh và Pháp. Họ cho rằng việc tháo bỏ cấm vận đó sẽ làm leo thang chiến tranh. Phía Anh lại đưa ra phản biện là nếu bỏ cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy thì EU sẽ đối phó dễ dàng hơn trong trường hợp vũ khí hóa học được sử dụng. Điều thứ hai là viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy sẽ tránh việc họ liên kết với các nhóm Hồi giáo vũ trang.
Và tin cuối cùng có liên quan đến bà Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat. Được biết là bọn tin tặc đã xâm nhập vào website của văn phòng Thủ tướng Thái Lan và viết dưới bức ảnh của bà Thủ tướng đang tươi cười một câu như sau. Tôi là một cô gái hấp dẫn. Tôi biết tôi là Thủ tướng tệ nhất trong lịch sử Thái Lan. Trước đó, một họa sĩ biếm họa đã viết trên Facebook của ông rằng một cô gái điếm chỉ có bán thân chứ không phải là ác quỷ. Còn một người đàn bà ác quỷ thì bán cả dân tộc. Được biết bà Yingluck cũng đã nói chuyện ở diễn đàn dân chủ tổ chức hồi tháng trước ở Mông Cổ. Trong bài diễn văn, bà đã buộc tội vụ đảo chánh hồi năm 2006, lật đổ người anh trai của bà là ông cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Câu chuyện đã làm dấy lên tranh luận ở Thái Lan về mức độ phê bình thủ tướng có thể đến đâu. Sau các chính biến liên tục trong mấy năm qua, Thái Lan được cho là bị chia rẽ trầm trọng giữa hai phe. Phe áo vàng ủng hộ hoàng gia và giới giàu có, phe dân túy áo đỏ ủng hộ đảng của anh em bà thủ tướng đương nhiệm.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị, tiếp theo sự kiện điều trần về Việt Nam vi phạm nhân quyền diễn ra hôm mùng 10 tháng 4. Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 5, cũng tại tòa nhà của Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ Rayburn, các dân biểu thuộc hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đệ trình lên Quốc hội bản dự thảo Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 2013. Hoa Ái tường trình trong phần sau.
Với mục đích vận động cho tự do và dân chủ ở Việt Nam, bản dự thảo Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 2013 được đệ trình với nhiều triển vọng sẽ được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong năm nay. Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Royce nhấn mạnh trong lời phát biểu của mình rằng
It is because in the first six weeks of this year, in the first six weeks, we have had more cases of dissidents in Vietnam being convicted and shown trial.
Vì chỉ trong vòng 6 tuần lễ đầu tiên trong năm nay, có rất nhiều các trường hợp những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam bị bắt và giam giữ so với năm trước đây. Có đến 40 trường hợp bị giam giữ được thông báo. Thật sự là điều không thể tin nổi khi Việt Nam đang cố gắng trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, mà càng ngày lại càng tiếp tục có nhiều hành động chống lại nhân quyền. Tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo, Việt Nam đều không có.
Trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội, dân biểu Ed Royce lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ cần phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Trong số những người ủng hộ cho Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, cựu đại sứ Hoa Kỳ, ông Grover Joseph Priest, chia sẻ rằng những lý giải của chính quyền Việt Nam trong thời gian ông làm việc trao đổi với họ về dân chủ nhân quyền là không thể chấp nhận được. Hà Nội luôn luôn cho rằng không có tù nhân chính trị ở quốc gia họ. Những tù nhân mà phía Hoa Kỳ đề cập đến được giải thích đó là vì vi phạm luật pháp của Việt Nam. Và Việt Nam cho rằng nền dân chủ ở đây có phần khác biệt. Ông Grover Greece, một người làm việc trong quốc hội và công việc chính phục vụ cho nền dân chủ đa sắc tộc, nói rằng một quốc gia như Việt Nam mà những người dân bình thường trong xã hội phải tuân thủ theo những quy định sai trái của chính quyền thật giống như địa ngục nơi trần gian. Vì cựu đại sứ Hoa Kỳ này quả quyết tiếp tục theo đuổi vận động cho tự do và nhân quyền cho người dân ở Việt Nam. Tác giả bản dự thảo Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 2013, dân biểu Chris Smith, tuyên bố năm 2013 là thời điểm để Hoa Kỳ cần đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Vì 7 năm trước, Việt Nam được loại ra khỏi danh sách này với hy vọng tự do tôn giáo được cải thiện theo như hứa hẹn của Hà Nội. Tuy nhiên, trước các bằng chứng qua buổi điều trần về Việt Nam vi phạm nhân quyền hôm mùng 10 tháng 4 cho thấy rõ ràng tình trạng vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo ở Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Một nhạc sĩ Việt Khang, một blogger điếu cày, một mục sư Phạm Công Chính, một linh mục Nguyễn Văn Lý, và còn có những bác sĩ, luật sư, nhiều người dân sắc tộc Khmer Krom, người thượng ở Tây Nguyên, cùng rất nhiều người dân bình thường khác đang phải chịu bắt bớ, giam cầm, đọa đày trên chính quê hương, vì đã cất lên tiếng nói chính kiến của mình, vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, cũng như thực thi những quyền con người căn bản nhất. Tác giả dự thảo Đạo luật Nhân quyền Việt Nam năm 2013 lên tiếng yêu cầu chính quyền Obama chỉ viện trợ cho Việt Nam ngoài các chương trình nhân đạo, khi nào nhà nước Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do lập hội đoàn, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, cần phải hủy bỏ và sửa đổi các điều luật trong bộ luật hình sự cáo buộc người dân tội chống phá nhà nước, phải tuân theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia, tôn trọng các nhóm người sắc tộc thiểu số, và cần tiến hành các bước đúng đắn để chấm dứt tình trạng các quan chức hỗ trợ cho tệ nạn buôn người. Trả lời câu hỏi của Đài Á Châu Tự Do rằng có nhiều hy vọng cho đạo luật nhân quyền Việt Nam sẽ được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua trong năm 2013 này. Dân biểu Chris Smith nói là khả năng được thông qua ở Hạ viện rất lớn, vì buổi điều trần tại hội đồng được mọi người quan tâm. Dân biểu Chris Smith cho rằng đối với Thượng viện, theo như Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Roy nói là thất vọng trong vài năm trước vì đã không được thông qua bởi một hoặc hai cá nhân. Trong năm 2013 này, các dân biểu đồng bảo trợ đạo luật nhân quyền Việt Nam cùng với tác giả Chris Smith thuyết phục Nhà Trắng áp dụng các biện pháp chế tài đối với Việt Nam vì những hành xử không đúng về nhân quyền của Hà Nội. Dân biểu Chris Smith nói,
the Bush and the Obama administration have gotten it wrong. So it's time that we say, okay, let's relook at this. Look at the record.
Chính phủ của Tổng thống Bush và Obama đã không giải quyết vấn đề vi phạm nhân quyền Việt Nam một cách có hiệu quả, cho nên lúc này là lúc chúng ta nhìn vào thực trạng, xem họ đã vi phạm các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế thế nào. Chúng ta quyết định các biện pháp trừng phạt cho những hành xử không đúng. Năm 2013, có thể có người nói là cho Việt Nam thêm 1-2 năm nữa để cải thiện tình hình. Thương mại hai bên đã tăng mạnh lên đến 25 tỷ đô la giữa hai nước, nhưng tình hình nhân quyền đã xuống dốc quá mức. Nếu chúng tôi không lên tiếng, thì ai sẽ lên tiếng?
Các dân biểu đồng bảo trợ cho đạo luật nhân quyền Việt Nam khác cũng lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam cần phải thay đổi tích cực để có cơ hội thảo luận với Hoa Kỳ về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, và cần có hành động đúng đắn để cải thiện tình trạng tự do nhân quyền để giúp cho việc xây dựng quốc gia trên giá trị căn bản quyền con người. Hòa Ái tường trình từ Quốc hội Hoa Kỳ.
Quý vị vừa nghe tường trình của Hòa Ái về dự thảo đạo luật nhân quyền Việt Nam năm 2013 do dân biểu hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng nội dung liên quan, sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi của Trần Như với bác sĩ Nguyễn Đàn Quế, Chủ tịch Cao trào Nhân bản Việt Nam. Trước tiên, bác sĩ Nguyễn Đàn Quế cho biết.
Thưa chào anh Trần Như cùng tất cả quý vị thính giả của đài RFA. Trong nhiều năm qua, đó, thì vấn đề tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam nó có những bước thăng trầm. Từ năm 1975, suốt một thời gian dài, chúng ta sống dưới một chế độ áp bức quản trị. Cho đến khi mà Việt Nam chấp nhận mở cửa, đặc biệt là kết nối lại quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Thế thì cái khoảng thời gian sau đó, đó khi mà vốn đầu tư ngoại quốc đổ vào nhiều thì tình trạng nhân quyền có khá hơn một chút. Đáng lẽ phải có những cái thay đổi chính trị kèm theo một khi mà đã thực hiện được những cái tiến triển mở đầu về kinh tế như thế. Thì nhà cầm quyền Hà Nội sợ mất quyền hành và đi ngược trong lịch sử quay ra đàn áp người dân. Thì cái giai đoạn này đó khoảng độ khoảng 2010 mà cho đến bây giờ đó thì tình trạng nhân quyền lại kém đi. Rất nhiều các cơ quan nhân quyền trên thế giới, rất nhiều các chính phủ đều đã lên tiếng yêu cầu Hà Nội là phải tôn trọng nhân quyền. Thì hiện ra chúng ta đang ở một giai đoạn mà nhân quyền đang bị vi phạm nặng nhất, đặc biệt là đối với những người giúp đốc, với những dân oan bị mất đất, bị khiếu kiện và các thầy tôn giáo nữa.
Vâng, có một số tổ chức từng công khai lên tiếng cho vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, nhưng rồi đã bị chấn áp mạnh mẽ. Ông thấy cái mức độ hiệu quả của phía chính quyền Hà Nội về cái biện pháp chấn áp như thế nào?
Vâng, thưa anh, cái này đúng. Hiện giờ Hà Nội đang gia tăng những biện pháp chấn áp đối với những người phát biểu chính kiến trên Internet thì rõ ràng là gia tăng rất mạnh. Nhưng ngày nay với những thông tin tương đối đó, không thể bưng bít được chút nữa, thì những biện pháp này đã gặp phải một phản ứng càng ngày càng mạnh, đặc biệt từ giới trẻ Việt Nam. Giới trẻ Việt Nam hiện giờ đó, ở cái giờ phút chúng ta đang trao đổi này đó, đang sử dụng theo tôi là khá hiệu quả. Dĩ nhiên còn nhiều khó khăn đủ mọi mặt, nhưng mà đã sử dụng khá là thành công các cái mạng xã hội để giúp đỡ, để mạnh dạn lên tiếng cái quan điểm của mình. Nó không là biện pháp đàn áp gia tăng, rõ ràng mọi người thấy. Nhưng mà cái biện pháp này nó đặt trong một cái hoàn cảnh chung của đất nước, là cái sức thống trị của độc tài cộng sản đang đi xuống, đang chia rẽ. Trong khi đó sức mạnh quần chúng đó, mà đòi nhân quyền, đòi dân chủ đang gia tăng. Thí dụ như điển hình các anh em tổ chức những buổi giá ngoại để bàn về nhân quyền, đàn áp rất dã man. Theo tôi nhận xét thì cái chuyện đàn áp dã man này chỉ làm cho các anh em thăng thêm, chứ tôi không tin rằng làm chùn bước như anh em trẻ hoặc là tất cả những người mong muốn tự do dân chủ cho Việt Nam mà nuôi nhất, tôi không tin chuyện đó.
Vâng, thưa bác sĩ, hiện ngày càng có nhiều người nghe biết đến phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Thế nhưng sự dấn thân, tham gia vẫn còn giới hạn. Theo ông vì sao ạ?
Đúng, phong trào dân chủ của Việt Nam còn rất mới mẻ, còn non yếu, chưa kết hợp lại với nhau. Nhưng tôi xin nhấn mạnh một điều ở chỗ này. Phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay là một phong trào tự phát của quần chúng trước cái áp lực bị đàn áp, chứ không phải do một nhóm người nào tổ chức. Thì tôi có thể nói với anh thế này, trước chuyện thất bại về kinh tế của nhà cầm quyền, một chính quyền vô hiệu năng, tham nhũng, cướp của dân, đàn áp người dân, đã rơi vào một tình trạng bị áp bức, bị khủng hoảng niềm tin. Và bây giờ là lúc người ta đang từ từ đứng lên, và chúng tôi cố hoạt động để làm thế nào càng ngày càng nhiều quần chúng khác đứng lên và cái quyền sống của mình, đòi cơm áo, đòi có quyền được quyết định cái tương lai của mình, đòi có quyền quyết định một cái chính quyền mới, đồng cái đường lối mới có thể giải quyết được vấn đề xã hội, vấn đề biển đông cho dân tộc ta. Người ta đã không thể chịu được nữa một cái chính quyền hoàn toàn bất lực, đặt quyền lợi của phe nhóm lợi ích lên trên quyền lợi của dân tộc. Thế thì trong một bối cảnh mà điều kiện lịch sử đòi hỏi đó, thì tôi nghĩ đây là một tất yếu phong trào dân chủ Việt Nam, tất yếu cho tiến lên cái chỗ kết hợp lại với nhau, đoàn kết lại với nhau vì cùng một mục tiêu, và cái tình trạng lịch sử khôi phục bắt buộc phải để tiến đến cái chỗ hợp lực để có sức mạnh để đánh đổ cái chế độ này. Yeah.
Và thưa bác sĩ, yếu tố đoàn kết là cần thiết cho một cái phong trào, nhất là những cái hoạt động sơ khai như các nhóm đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Theo bác sĩ, thì cái yếu tố này lâu nay đang bị chi phối ra sao và cần làm gì để mọi người cùng nhất trí cho mục tiêu chung ạ?
Trong một cái cuộc tranh đấu nào thì yếu tố đoàn kết là vô cùng quan trọng, nhất là trong trường hiện nay, ở thời điểm này thì phe thống trị đang chia rẽ và khi sức thống trị đang đi xuống, sức mạnh quần chúng đang đi lên, nghĩa là chúng ta có những điều kiện rất thuận lợi để nuôi tìm một sự đoàn kết giữa tất cả những người Việt Nam nào quan tâm đến nhân quyền, muốn một nền dân chủ cho Việt Nam, muốn một đất nước này thịnh vượng, muốn một cái dân tộc này hạnh phúc. Hiện giờ chúng ta có những điều kiện lịch sử đó. Để đoàn kết được thì vấn đề căn bản không phải đoàn kết người này theo người kia, mà đường lối mới được xác định bởi ba yếu tố chính. Yếu tố nhất là phát triển Việt Nam trong toàn cầu hóa. Yếu tố thứ hai là phát triển Việt Nam trong cái phong cách, cái mẫu số chung của cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Và cái bức ảnh dân tộc Việt Nam, những người tranh đấu cho Việt Nam phải và biết rất rõ hoàn cảnh của thế giới mới ngày hôm nay, cái thế chiến lược ấy, chúng ta phải phát triển Việt Nam với áp lực rất là mạnh mẽ của các siêu cường đang tranh giành ảnh hưởng, nhất là về ảnh hưởng kinh tế tại Đông Nam Á và đặc biệt tại Việt Nam. Thì đường lối mới là chính để đoàn kết mọi người, và đường lối mới này đang, tôi nhấn mạnh, thì đang ra đời trong cái cuộc chiến đấu này. Và nhân dịp này gửi đến tất cả anh em đang chiến đấu, tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như là tất cả đồng bào Việt Nam ở hải ngoại, ngày nhân quyền Việt Nam là cây cột nối lịch sử thiêng liêng và hiệu quả để đoàn kết người Việt Nam trong nước và ngoài nước trên một cái cơ sở rất rõ ràng. Tất cả chúng ta, dù là con hồng cháu lạc ở trong nước hay đang tha thương, đều có một chung một mục đích là muốn Việt Nam có nhân quyền và dân chủ.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đã dành cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Để liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả cùng nghe ghi nhận về suy nghĩ của một số người dân trong nước về bộ máy chống tham nhũng đang được thi hành, nhất là gần đây chính phủ cho thành lập văn phòng của Ban Nội chính ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.
Khuya chủ nhật rạng sáng thứ hai ngày 6 tháng 5, báo chí Việt Nam loan tin 63 tỉnh thành sẽ có Ban Nội chính của mỗi địa phương. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính thuộc tỉnh, thành ủy, mà về cơ bản như Ban Nội chính Trung ương. Theo quy định này, Ban Nội chính ở các tỉnh, thành ủy là cơ quan tham mưu về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của tỉnh, thành ủy, mà trực tiếp thường xuyên là thường vụ. Đây là quyết định quan trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề phòng chống tham nhũng trong đảng và chính quyền. Người dân trong nước nhận định ra sao? Điều đáng lưu ý là khi được hỏi ý kiến về vấn đề chống tham nhũng, thì bốn người dân ở bốn địa phương khác nhau đều nhắc đến tên ông Nguyễn Bá Thanh. Người công nhân ở Bình Dương tỏ ra lạc quan.
Ông Thanh là người đầu tiên, cũng là người có cái nhiệt tâm, nhiệt huyết trong vấn đề chống tham nhũng ở Việt Nam, gần như là đầu tiên. Mà thực sự ra thì thấy việc làm của ông Thanh rất là có tiến triển, ngay cả như tỉnh Đà Nẵng. Thì Đà Nẵng bây giờ coi như là đi vào khuôn khổ giờ này nếp, cái vấn đề tham nhũng và tệ nạn xã hội được bài trừ. Thì nếu mà ông Thanh là ông có cái nhiệt huyết như vậy, và cái khả năng của ông coi như là được nhà nước công nhận, chính phủ rồi trọng dụng, thì cái nền kinh tế này, chính trị của mình có sự thay đổi lớn, và cái điều hướng của chế độ nó sẽ tốt này đẹp hơn, và người dân là người ta cũng hy vọng là có đời sống khá khả quan hơn.
Một công dân ở Long An không được lạc quan như vậy.
Ông Thanh làm như vậy nhưng mà có quan trọng là những người kia là có làm được hay không, tại đâu ấy riêng về bạn mới có thành đâu, còn phải là trung ương gì đó nhất trí thông qua nữa, không biết có thành sẽ thành công. Tại bây giờ đây là tham nhũng nhiều quá, không buộc phải làm tích cực hay không có, nhưng mà tiêu cực nhiều. Vừa rồi thì không có những thông qua cái chuyện đó, nhưng mà
người phụ nữ sau đây thì tỏ ra thận trọng khi nhận định vấn đề.
Theo em á, bây giờ là ở nước mình á, ví dụ mà tham nhũng nó đẩy lên quá cao rồi, mà con số mình nắm thì chưa có được chính xác, nhiều lúc cái đó chỉ là cái bề nổi thôi, còn cái bề chuyện nó nhiều mà chưa thể biết được thành lập á, nhưng mà chủ yếu là có đi tới cùng hay không, hay là đi chỉ đứt đoạn. Ví dụ như là chống tham nhũng rồi bị người ta làm cho mình tham nhũng nữa thôi. Em cũng như phía ông Thanh lo lắm rồi, ông nổi tiếng lắm lắm luôn á, là cái vụ mà ông từ một người nông dân ổng lên làm bí thư của em, nghe tiếng rồi cũng biết tiếng về tham nhũng rồi chống tham nhũng rồi,
tạo cơ hội công ăn việc làm này kia ở Đà Nẵng, không biết là ông có thực hiện được cho toàn quốc không, tại vì lúc đó ông làm Đà Nẵng là mới một tỉnh nhỏ thôi, còn bây giờ là thực hiện toàn quốc thì còn có rất nhiều người, nhưng mà không biết lượng người cần có thể là phục vụ được hay không. Thì công tác mà làm phòng chống tham nhũng từng tỉnh thì cũng nên làm, nhưng mà không biết là cái việc giám sát đó có xét sao hay không, để đưa cái việc phòng chống tham nhũng lên cao hơn, để người dân có được sống khác như bây giờ. Bây giờ nhiều lúc là người ta làm, người ta đi làm nhưng mà người ta phải lót này lót kia, rồi họ lộ phí này lộ phí kia, nhưng mà hả, không có đem lại cuộc sống được tốt.
Anh sinh viên đại học ở Huế đặt khá nhiều kỳ vọng ở ông Nguyễn Bá Thanh.
Tôi hy vọng là ông Nguyễn Bá Thanh nói được cũng phải làm được theo cái người dân tự công việc thì ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi mong muốn ông Bá Thanh phải làm triệt để về vấn nạn tham nhũng, và cái điều đó tôi hy vọng sẽ giúp cho người dân Việt Nam mình sẽ sống tốt hơn, cuộc sống đảm bảo hơn, và môi trường về kinh tế, giáo dục và xã hội sẽ tốt hơn nữa.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, mời quý vị cùng nghe tường trình của thông tín viên Uyên Nguyên về câu chuyện người nông dân miền Trung với chiếc máy gặt.
Với người nông dân miền Trung, từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cho đến Quảng Bình, Nghệ An, chiếc máy gặt đập tiếng ngược có buồng lái và sở thích chạy băng băng dưới ruộng đồng là một bước tiến vượt bậc, thậm chí là một cuộc cách mạng giải phóng sức lao động con người. Đó là cách nhìn chung. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều rắc rối và phiền toái đối với người nông khi chiếc máy gặt đập liên hợp xuống ruộng đồng. Sự khó chịu đầu tiên có lẽ là đến cho cả hai phía, chủ máy gặt và chủ ruộng. Không thiếu những trường hợp chủ ruộng than thở vì chiếc máy gặt làm hao tốn sản lượng của mình quá nhiều. Những góc ruộng eo ốc bị bỏ sót, lúa gần bờ cũng bị bỏ sót và rơi vãi trong quá trình gặt. Chi phí gặt máy cao hơn gặt tay rất nhiều. Ngược lại, chủ máy gặt cũng gặp nhiều phiền toái bởi những mảnh ruộng nhỏ phân ra làm nhiều chỗ khiến họ tốn xăng quá nhiều, gạt cũng không đạt chất lượng như mong muốn. Ông Trần Văn Cạp, chủ hai chiếc máy gạt ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế, than thở với chúng tôi rằng, nội tại chính sách chia ruộng hết sức phức tạp, manh muốn, thiếu khoa học. Một gia đình chỉ có tổng cộng 1.200 m² đất, nhưng lại bị chia thành 4 mảnh nhỏ nằm cách nhau đến mấy trăm mét. Nhân vì của một gia đình nên khi xạ lúa, người nông dân xạ cùng một loại giống, cùng thời gian. Khi lúa chín và thu hoạch sẽ cùng một thời gian. Nếu như gặt tay thì đơn giản chỉ khiêng chiếc máy tuốt lúa từ ruộng này sang ruộng khác, nhưng gặt máy thì không tài nào lái máy từ đám ruộng này băng ngang những đám ruộng của chủ khác để đến đám ruộng cần gặt. Việc nổi nếu gặt liên tiếp thì rất khó, chủ lúa sẽ không đồng ý như vậy vì sợ các giống lúa khác nhau sẽ lẫn lộn, hao hụt lúa và cũng chưa chắc các mảnh ruộng liên tiếp đã chiến cùng lúc để mà gặt. Cũng theo ông cả, bởi chính sách thực biên đất đai của nhân dân dồn về tay nhà nước trên danh nghĩa sở hữu toàn dân, rồi lại chia ruộng cho nhân dân theo kiểu manh muốn, chỗ này một mảnh nhỏ, chỗ kia một mảnh vừa vừa. Cứ như thế, đất của người dân thì không bao nhiêu, nhưng trong một gia đình có đến 5-6 mảnh ruộng nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Điều này vừa lạc hậu vừa gây khó khăn lớn cho quá trình cơ giới hóa nông thôn. Rồi làm việc này hoàn toàn không phù hợp với thời đại khoa học phát triển, dẫn đến hàng loạt trở ngại và thất thoát cho nhà nông. Ngược lại, người nông dân có những mảnh ruộng nhỏ là dở khóc dở cười vì giá xăng dầu liên tục tăng cao. Giá công tuốt lúa bằng máy cũng tăng tỷ lệ. Một xào ruộng 500 m² tốn từ 150 đến 200.000 đồng tiền gặt. Đó là chưa kể đến tiền phân tro, thuế nước và thuốc trừ sâu. Dường như người nhà nông làm ruộng với tâm lý nhằm duy trì an ninh lương thực hơn là thu lợi nhuận trên cánh đồng. Nếu không muốn nói họ chỉ thu hoạch đủ ngày công và thua lỗ chút định, nhưng cũng phải gắng sức bám mảnh ruộng vì không còn lựa chọn nào khác. Ngành nông nghiệp Việt Nam nếu nhìn một cách tổng quát, có thể ví mô hình kinh tế nông nghiệp giống như hình thù một con rắn nuốt con nhái. Ở đâu có nhái, chỗ đó phần to ra, những nơi còn lại thì teo tóp không có gì. Trường hợp đổ xô đi vay vốn ngân hàng để mua máy gặt đập liên hợp là một ví dụ điển hình. Trong những năm trước đây, máy gặt đập liên hợp ít, chủ máy tha hồ thả máy quần thảo trên các cánh đồng, tha hồ thu lợi nhuận. Chính vì mức lợi nhuận khá cao từ dịch vụ này đã thu hút sự đầu tư của những nhà nông có vốn. Họ bỏ vốn của mình và vay thêm vốn nhà nước để mua loại máy này. Số lượng máy trên các cánh đồng mỗi năm tăng gấp đôi, thậm chí ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Bình, số lượng máy mùa sau tăng gấp đôi so với mùa trước. Điều này dẫn đến hệ quả là những chiếc máy lỗi thời, có công suất hoạt động thấp phải đắp mền hoặc di chuyển đến tỉnh khác có ít máy để gạt thuê. Ông Trần Trung Hậu ở Nam Đàn, Nghệ An đã thuê xe tải chở hai chiếc máy gặt đập trên hợp đời cũ của mình vào tận Quảng Nam để gặt thuê. Được đúng hai mùa thì lượng máy của tỉnh này tăng cao đáng kể. Ngay cả những chủ máy ở địa phương cũng chấp nhận để máy đắp mền vì không có ruộng để gặt. Một cánh đồng nhỏ chưa đầy 5 hecta đã có đến 7 chiếc máy thi nhau gặt. Vụ mùa đi qua mau chóng, tiền lại cũng chẳng bao nhiêu. Chủ máy lại đắp mền cho máy để nghị kế thu hồi vốn. Trường hợp ông Lê Văn Dự ở Điện Bàn, Quảng Nam thì thê thảm hơn nhiều. Ban đầu, ông mua một máy gặt đập liên hợp đời cũ của Nga với giá 70 triệu đồng. Làm hai mùa thu được gần 40 triệu đồng. Ông nghĩ rằng, chỉ cần hai mùa nữa là thu đủ vốn. Lợi nhuận nằm ở chiếc máy vẫn đang hoạt động. Trong lúc cánh đồng ở Điện Bàn vẫn đang thiếu máy, ông quyết định vay tiền ngân hàng mua tiếp hai chiếc máy đời mới với giá gần 300 triệu đồng. Hỡi ôi, khi ông Dự mang hai chiếc máy mới về nhà, cũng là lúc các chủ máy ở các tỉnh khác ồ ạt mang máy đến Quảng Nam để gặt thuê. Các chủ máy thi nhau tìm chủ ruộng ngay từ giữa vụ để thương lượng hợp đồng gặt với giá rẻ bèo, chấp nhận lại thấp để gỡ vốn vay ngân hàng. Cuối cùng, cả ba chiếc máy gặt đập liên hợp của ông Dự chịu nằm đắp mền trong vụ đông xuân này vì không tài nào cạnh tranh với giá rẻ bèo theo những chiếc máy khác tỉnh. Kết quả là cả một mùa gặt không kiếm được đồng lại nào mà còn còng lưng trả lại ngân hàng, chở khóc chở cười. Chuyện này không riêng gì ông Dự mắc phạt, có rất nhiều chủ máy gặt ở các tỉnh miền Trung đang rơi vào tình trạng này. Phải chăng thiếu một chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước cho nghề nông trong thời đại cơ giới hóa nông nghiệp và cách quản lý thiếu khoa học của nhà nước từ điều tiết vốn ngân hàng cho các dự án nông nghiệp cho đến việc chia ruộng manh mún cũng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người nông dân? Mọi giải đáp đều chưa rõ ràng, chỉ có sự thất bại, thua lỗ của người nông dân là rõ nét nhất. Uyên Nguyên, tường trình từ miền Trung Việt Nam.
Quý thính giả mới nghe tường trình của thông tín viên Uyên Nguyên về câu chuyện chết máy gặt và người nông dân miền Trung. Thưa quý vị, Trung Quốc lại ngang nhiên xua hơn 30 tàu đánh cá vào vùng biển Trường Sa của Việt Nam, nhưng vẫn lên tiếng cho rằng sẽ tuân thủ những gì mà họ đàm phán trong Bộ Ứng xử Biển Đông, gọi tắt là COC. Cách nói và làm trái ngược nhau đó cho Việt Nam thấy những gì? Mạc Lâm có thêm chi tiết sau đây.
Tháng 3 vừa qua, Trung Quốc ngang nhiên mang tàu ngư dính, không những ngăn cản dọa dẫm ngư dân Việt Nam trong vùng biển Hoàng Sa, mà còn công khai bắn cháy thuyền cá của anh Phạm Quang Thạnh như một cảnh báo cho ngư dân biết rằng họ không thể chống lại sức mạnh của Trung Quốc nếu còn tiếp tục đánh bắt cá trên ngư trường truyền thống của Việt Nam. Trong khi Việt Nam chưa có động thái gì đủ mạnh để phản đối hành vi ngang ngược này, thì Trung Quốc tiếp tục lấn thêm những bước nguy hiểm thọc sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền kinh tế của Việt Nam trên khu vực Trường Sa. Sáng ngày 6 tháng 5, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin, với đầy đủ hình ảnh cho thấy, một đội tàu gồm 22 chiếc loại đánh cá lớn trên 400 tấn đã khởi động tiến về Trường Sa để đánh bắt cá. Một viên chức cao cấp của Sở Ngư nghiệp và Hải dương tỉnh Hải Nam cho biết, đội tàu này đang triển khai kế hoạch khai thác nguồn tài nguyên biển một cách có hệ thống, và đoàn tàu này sẽ hoạt động tại Trường Sa trong vòng 40 ngày. Trước đó đã có 10 chiếc tàu cá khác tiến vào khu vực Trường Sa, nâng tổng số những con tàu đánh cá bất hợp pháp tại đây lên đến 32 chiếc. Đội tàu này một khi vào ngư trường của Việt Nam, thì đương nhiên chính ngư dân Việt Nam sẽ là thành phần chịu thiệt thòi đầu tiên. Nồi cơm người ngư dân vốn đã héo hắt, nay lại càng co cụm trước sức mạnh của những chiếc tàu cá phương Bắc. Anh Phạm Quang Thạnh, chủ chiếc tàu bị Trung Quốc bắn cháy cho biết tâm trạng của người ngư dân Lý Sơn.
Dạ thì cái ngư trường truyền thống mà anh thì nói chung là cũng phải đi thôi chứ. Dù cái Trung Quốc làm như thế nào cũng phải ngư trường ngư dân bằng em của chúng em cũng phải đi làm thôi. Tại vì đây là một cái ngư trường truyền thống thì yeah, không thể bỏ được.
Bên cạnh nồi cơm hàng ngày, có lẽ tiếng gọi chủ quyền đất nước cũng là điều thúc đẩy ngư dân cố bám vùng biển của đất nước mặc dù trong tư thế tuyệt vọng. Cho tới khi nào chính quyền có đối sách rõ ràng và sự đồng thuận của toàn dân, thì may ra họ không còn cô đơn trước mặt biển nữa. Bão tố giờ đây không còn quan trọng mỗi khi ra biển, vì dù sao mấy mốt và kinh nghiệm nghề nghiệp có thể giúp cho họ tránh bão, nhưng không ai có thể biết trước tai họa ập xuống từ Trung Quốc khi chiếc tàu nào của họ cũng lớn, cũng trang bị đủ kiểu và sẵn sàng đánh chìm những con tàu tội nghiệp của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc đang diễn trò lấy thịt đè người, bất kể công pháp quốc tế và nhất là luật biển năm 1982, là một nước lớn nhưng thừa cương quyết và sẵn sàng hành xử với các nước trong khu vực bằng vũ lực. Sự thèm khát giàu để phát triển đang làm cho Bắc Kinh nhắm mắt, đạp lên những quy tắc mà thế giới không nước nào vượt qua, khi họ cố tình chèn ép láng giềng bằng sức mạnh để chiếm cho bằng được tài nguyên của lân bang. Việt Nam không có chọn lựa nào khác, kể cả nhẫn nhịn để vượt qua những động thái gây hấn mà hơn một thập kỷ qua Trung Quốc luôn áp dụng. Tàu cá xuất hiện đầy trên biển, tàu ngư chính tuần tra và buộc tàu Việt Nam quay vào bờ. Cộng với những hành vi ngang nhiên trấn áp, đi kèm với xảo thuật ngoại giao cố hữu là lặp đi lặp lại, những diễn giải cho quốc tế thấy Bắc Kinh đang hành xử rất hòa bình và không hề xâm phạm chủ quyền của ai khác. Trong khi đó, bằng những nỗ lực tuyệt vọng, chính phủ Việt Nam gián tiếp giao trách nhiệm cho tổ chức mang tên Khuyến Ngư đứng ra lập kế hoạch bảo vệ ngư dân bằng những phương pháp thủ công, yếu kém mọi phương tiện, và chủ động bảo vệ sự an toàn của mình là chính. Phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Trác, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho chúng tôi biết.
Hiện nay thì bọn tôi cũng đang theo dõi cái tình hình ở trên biển đây, và cũng có mới nghe là trong 32 cái tàu của Trung Quốc thì nó cũng xâm vào và nó cũng lấn áp cái vùng mới không phải là chỉ Hoàng Sa mà ở cái Trường Sa của mình nữa. Vậy là sáng hôm nay nè, đến rồi thì bọn mình đang cố để sưu tâm cái này và nắm chính xác trên cơ sở thông tin cho tiền chính xác đã thì bao giờ là hồi cũng có tiếng nói kịp thời. Nhưng mà bọn tôi thường thường là cái chuyện đó kịp thời nó rất quan trọng. Kịp thời trên cơ sở cũng phải nắm một cái thông tin nào đó. Chứ còn tin là đúng là còn nắm cái tin như vậy. Bởi vì nó xâm vào mà bây giờ không phải gì đó Hoàng Sa đâu. Mà nói là sang Trường Sa mà. Thế như vậy là cái việc này thì không thể là chậm trễ được. Mà phải kịp phản ứng cái chuyện này. Chúng tôi sẽ luôn luôn là tuyên truyền tập huấn để cho ngư dân là nắm được cái tình hình và nhất là cái luật lệ trong nước và nước ngoài trong vấn đề biên biển để mà trên cơ sở đó mà nhân dân là hiểu biết để mà có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Thì đó là một cái việc đầu tiên. Nhưng cái thứ hai rất quan trọng là trước sau như một là chúng tôi phải tổ chức thành cái đội hình đi đánh bắt chứ không thể để lo chuyện truyền được. Mà bây giờ là có cái trung tâm cứu ngư là thì các cái lực lượng trên biển là tổ chức thành là cái đội hình ngay ngư dân mà nhất là Quảng Ngãi, Phú Yên về Quảng Nam mà nhất là Quảng Ngãi người ta tổ chức thành cho được cái đội hình đi đánh bắt nè, là có tàu là giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, hậu cần dịch vụ tất cả đó. Thì đó là việc làm thứ hai nè. Sau việc làm thứ ba của chúng là phải cơ cấu dần dần thì hồi phục các cái lực lượng trên biển mình, không để nó phân tán, để từ đó để có cơ chế, có chính sách và có tổ chức để mà cho dân người ta yên tâm người ta làm.
Đối với anh Phạm Quang Thạnh, nhà nước có hỗ trợ điều gì thì tốt điều đó, vì anh biết ngư dân không thể trông mong gì hơn trong hoàn cảnh hiện nay, anh nói.
Nhà nước thì có hỗ trợ về cái tinh thần, và nói chung là động viên vào cái tinh thần. Hai nữa nhà nước cũng có một cái vài phương án để hỗ trợ cho ngư dân trên biển. Thì thêm được biết là vừa rồi là có nhiều cái cuộc họp của Tổng Liên đoàn Lao động, thì người ta họ cũng nói là có thể là ngư dân đi làm thì người ta họ sẽ có những cái phương án để hỗ trợ ngư dân trên biển. Họ chỉ nói trên cái tinh thần vậy thôi, chứ còn cái chính thực thì cũng chưa biết là người ta hỗ trợ về như thế nào.
Những con tàu yếu ớt của ngư dân Việt Nam tuy đang đánh bắt trên ngư trường của mình, nhưng tâm trạng không khác nào đang đi đánh trộm trên vùng biển của Trung Quốc vì không ai bảo vệ cho họ. Con số tàu ngư chính Trung Quốc hiện nay cho thấy, ý tưởng bảo vệ tàu cá của ngư dân Việt Nam bằng các loại tàu thô sơ hiện có cũng chỉ là ý tưởng khó thực hiện. Trung Quốc hơn ai hết biết rõ điều đó, và việc Bắc Kinh vừa tiến công bằng tàu cá loại công suất lớn, vừa lên tiếng phủ nhận ý đồ xâm phạm chủ quyền Việt Nam, đều nằm trong kế hoạch vết dầu loan mà ai cũng thấy, nhưng khó bảo toàn. Nếu chính phủ Việt Nam không cương quyết đấu tranh bằng tất cả phương tiện hiện có, thì hệ quả còn lớn hơn nhiều lần. Ban đầu là lấn chiếm ngư trường, bước tiếp đến là xác định chủ quyền bằng các giàn khoan dầu loại khổng lồ tại Biển Đông. Sau đó thì đường lưỡi bò tự động trở thành hợp pháp, là những nước cờ không khó nhận ra. Các chuyên gia ngoại giao đều có nhận xét gần như giống nhau rằng, các nước nhỏ dù có lo lắng, chuẩn bị thế nào cũng khó tránh những cái bẫy này, đặc biệt là Việt Nam, vừa nhỏ, vừa yếu, lại vừa là người học trò ngoan của chủ nghĩa xã hội mà Bắc Kinh luôn trưng ra làm tê liệt lòng yêu nước của họ mỗi khi gặp gỡ bàn về vấn đề nhạy cảm này.
Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe tạp chí Sức khỏe đời sống do Việt Hà phụ trách.
tiếng xèo xèo của những thức ăn chiên trong những chảo ngập dầu và mùi đồ ăn được dán kỹ luôn hấp dẫn với nhiều người. Ngày nay, người ta có thể dễ dàng mua những đùi gà tẩm bột rán, cá tẩm bột rán hay khoai tây chiên tại các quán ăn nhanh, thêm một cốc lớn nước ngọt có gà, vậy là xong một bữa. Những đồ ăn được nhiều người ưa chuộng này đồng thời cũng mang trong mình những nguy cơ bệnh tật cao. Theo Hiệp hội Tai biến Mạch máu não Hoa Kỳ, chế độ ăn nhiều thực phẩm chiên rán và nước ngọt đã dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não cao ở nhiều người. Bác sĩ Susan Jude, chuyên gia dịch tễ dinh dưỡng thuộc Đại học Alabama cho biết.
Đồ rán dường như là thực phẩm được ăn nhiều nhất tính theo lượng calorie, tức là năng lượng vào cơ thể. Ví dụ như thịt gà rán, cá rán, khoai rán. Một loại đồ uống được mọi người uống cũng rất nhiều là nước ngọt. Ví dụ như soda, nước quả đóng hộp, nước trà đường. Cuối cùng là các sản phẩm từ trứng, thịt chế biến như bacon và xúc xích. Chúng tôi thấy chế độ ăn này có liên quan đến nguy cơ tăng tai biến mạch máu não. Tùy thuộc vào mẫu mà chúng tôi lấy, nguy cơ tăng là khoảng 30%. Sau khi chúng tôi đã có điều chỉnh về các yếu tố hoạt động thể chất hay hút thuốc là những yếu tố cũng làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não.
Theo một nghiên cứu mới được công bố hồi đầu năm nay, được trình bày tại Hội nghị quốc tế do Hiệp hội Tai biến Mạch máu não Hoa Kỳ tổ chức, các nhà khoa học Mỹ xác định chế độ ăn của những tiểu bang miền Nam nước Mỹ thường mang lại nguy cơ cao với tai biến mạch máu não. Chế độ ăn phổ biến của các tiểu bang miền Nam bao gồm các loại đồ chiên rán từ thịt gà, cá và khoai tây. Bên cạnh đó là nước ngọt các loại như soda và trà đường. Các đồ chiên thường được tẩm bột trước khi rán. Theo các bác sĩ, ăn nhiều các loại đồ chiên rán và uống nước ngọt theo chế độ ăn của người miền Nam nước Mỹ không chỉ làm tăng nguy cơ bị tai biến mạch máu não mà còn có thể bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Susan Jude giải thích.
There are three big factors in this diet that are making it a risk factor for stroke.
Có ba yếu tố chính trong chế độ ăn này dẫn đến nguy cơ bị tai biến mạch máu não tăng. Thứ nhất là muối. Các đồ rán và chế biến sẵn thường có rất nhiều muối. Chúng ta biết là người Mỹ giờ đây ăn khoảng 3.500 mg muối mỗi ngày, tức là cao hơn rất nhiều so với mức khuyến cáo. Chế độ ăn đồ rán có lượng muối từ 3.000 đến 4.000 mg muối. Ăn nhiều muối sẽ khiến bạn phải uống nhiều nước, làm cho huyết áp tăng. Khi tim và não phải chịu huyết áp cao quá lâu, nó sẽ dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Yếu tố thứ hai là chất béo bão hòa. Chúng ta đã biết từ nhiều nghiên cứu trước đây là chế độ ăn có quá nhiều chất béo bão hòa sẽ gây nghẽn mạch máu, từ đó dẫn đến bị tai biến mạch máu não và nhồi máu cơ tim. Yếu tố cuối cùng trong chế độ ăn này là nước ngọt. Đã có những nghiên cứu gần đây từ Bắc Carolina, từ Đại học Harvard cho thấy, uống nước ngọt tức là làm tăng thêm năng lượng cho cơ thể không cần thiết, vì khi mọi người uống các nước ngọt đó, họ không biết là họ đang có thêm năng lượng cho cơ thể. Chế độ ăn có nước ngọt làm cho bạn ăn quá nhiều, làm tăng cân, dẫn đến béo phì, từ đó có thể bị tai biến mạch máu não.
Một nghiên cứu mới được công bố gần đây tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy có khoảng 2 triệu 300 ngàn người trên thế giới bị chết trong năm 2010 vì các bệnh tim mạch do ăn quá nhiều muối. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo mỗi người chỉ nên ăn không quá 1.500 mg muối mỗi ngày. Trong khi đó, việc uống nước ngọt quá nhiều của người dân thế giới cũng bị coi là một trong các nguyên nhân làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường, tim mạch và ung thư, theo một nghiên cứu được công bố hồi tháng 3 vừa qua tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu này cho thấy soda có đường, nước ngọt thể thao và các loại nước hoa quả đóng hộp có liên quan đến khoảng 180.000 ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Liên quan đến nghiên cứu về tác hại của nước ngọt lên sức khỏe, bác sĩ Rachel Johnson thuộc Trường Đại học Vermont, thành viên Ủy ban Dinh dưỡng thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết.
Một trong các vấn đề với nước ngọt là dường như chúng ta hấp thụ năng lượng mà chúng ta nhập vào từ đồ uống có đường, khác với năng lượng từ đồ ăn. Hay nói theo cách khác là khi chúng ta uống nước ngọt thì nó cũng không giảm lượng thức ăn ăn vào sau đó.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo mỗi người lớn không nên hấp thụ hơn 450 gram năng lượng từ nước ngọt mỗi tuần. Thành phố New York của Mỹ mới đây cũng đã ra lệnh cấm bán các cốc soda có đường lớn hơn 16 ounce, tương đương khoảng 473 ml, như một biện pháp để tránh béo phì. Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những người ăn thức ăn nhanh một lần trong tuần có nguy cơ bị bệnh tim mạch tăng hơn 20% so với những người không bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Nguy cơ này thậm chí tăng lên đến 50% đối với những người ăn 3 lần một tuần và 80% với những người ăn nhiều hơn thế. Thế nhưng, việc tránh ăn hoàn toàn các loại đồ chiên rán và nước ngọt là điều gần như không tưởng. Ngay như luật cấm bán các cốc soda có đường kích cỡ lớn tại New York cũng đang gặp phải nhiều chỉ trích gay gắt từ dư luận và thậm chí bị tòa bác. Trong khi đó, các tiệm ăn nhanh mọc lên nhan nhản khắp nơi để phục vụ nhu cầu của mọi người. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, trung bình một người Mỹ hấp thụ hơn 1/10 calorie từ đồ ăn nhanh một ngày. Một nghiên cứu vào năm 2012 của Viện Pew cho biết có khoảng 50 triệu người Mỹ dùng đồ ăn nhanh mỗi ngày. 44% người Mỹ thừa nhận ăn đồ ăn nhanh ít nhất một lần trong tuần. Ở Việt Nam, thị trường thức ăn nhanh cũng đang phát triển rất mạnh trong những năm trở lại đây. Một nghiên cứu của Euromonitor hồi năm 2011 cho thấy, doanh thu của thị trường thức ăn nhanh ở Việt Nam có mức tăng trưởng 13% trong năm 2010, tương đương hơn 3 tỷ đô la. Tại Việt Nam, cũng đã xuất hiện nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ như McDonald's, KFC hay Domino's Pizza. KFC mở cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội vào năm 2006. Đến nay, hãng này đã có khoảng 100 cửa hàng trên toàn quốc và dự định sẽ gấp đôi con số này vào năm 2015. Nếu không thể bỏ hoàn toàn các loại đồ chiên rán, nước ngọt hay thức ăn nhanh nói chung, người ta có thể làm gì để giảm thiểu việc tiêu thụ các đồ ăn này? Bác sĩ Brian Silver, Giám đốc Trung tâm Điều trị Tai biến Mạch Máu Não thuộc Bệnh viện Rhode Island, phát ngôn viên của Hiệp hội Tai biến Mạch Máu Não Hoa Kỳ cho biết.
Bạn không thể khuyên một người nào đó phải từ bỏ hẳn chế độ ăn mà họ đang ăn, vì thật khó để bỏ hết những đồ ăn đó một lúc. Có thể là thay vì ăn 5 ngày một tuần thì giảm dần xuống 4 để cho cơ thể từ từ quen dần với thay đổi này cho đến khi ta giảm tiếp.
Bên cạnh việc giảm ăn các loại thức ăn có hại cho cơ thể, bác sĩ Silver cũng khuyên mọi người vốn hay ăn các đồ ăn này nên chú ý hơn đến một số vấn đề về sức khỏe như sau.
Khi bạn đang ăn các loại đồ ăn này thì nên thường xuyên theo dõi huyết áp của mình. Người ta gọi nó là kẻ giết người thầm lặng, vì bạn không biết mình bị huyết áp cao cho đến khi quá muộn. Bạn cũng nên theo dõi lượng đường trong máu thường xuyên, vì thường cũng phải mất một thời gian trước khi các dấu hiệu tiểu đường xuất hiện. Trong quá trình đó, nó đã gây những phá hủy cho mạch máu của bạn, gây nghẽn mạch máu và sau đó bạn có thể bị tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim. Điều tương tự cũng xảy ra với người bị cholesterol cao hay còn gọi là mỡ máu cao. Họ cũng không cảm thấy gì trong một thời gian cho đến khi đã bị các bệnh về tim mạch sau đó.
Một bữa sáng với bacon chiên, trứng rán hay một bữa trưa ăn vội với một hamburger hay mấy miếng gà rán tẩm bột và khoai tây chiên từ lâu đã trở thành quá quen thuộc với mọi người. Và ít ai không cảm thấy mùi vị hấp dẫn của những món ăn này bốc ra từ các quán ăn nhanh trên đường mình đi qua. Việc tránh ăn những đồ ăn đã trở thành quen thuộc thật là khó, nhưng có lẽ cũng không có ai muốn bị bệnh tật vì ăn quá nhiều những thức ăn này. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Để liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Quỹ tiền tệ quốc tế đã giảm mức dự báo về tăng trưởng của Việt Nam còn 5,2% trong năm nay so với 5,8% trong năm trước. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Campuchia và Thái Lan đã có cuộc gặp song phương để tìm biện pháp ngăn chặn những người dân vượt biên khai thác gỗ quý và vào kiếm việc làm trên đất Thái Lan. Hội đồng Nhân quyền đã bổ nhiệm một quan tòa người Australia là ông Michael Kirby, đứng đầu một ủy ban gồm 3 thành viên, để điều tra về các trường hợp vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Một bài viết dài trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc đã nói rằng không chỉ có bằng chứng lịch sử xác nhận chủ quyền đảo Điếu Ngư của Hoa Lục, mà ngay cả chính Okinawa cũng thuộc về Trung Quốc. Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắn chết 3 người tại thành phố Bandung, miền Tây đảo Java. Những người này cho là đã bị tình nghi âm mưu đặt bom tòa đại sứ Miến Điện tại Indonesia. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua đã gặp đại diện các nhóm nhân quyền ở Nga trong chuyến viếng thăm nước này lần đầu tiên trên cương vị ngoại trưởng của ông. Nước Anh đang tung ra một đợt vận động mới nhằm tháo bỏ cấm vận vũ khí của Liên minh châu Âu đối với lực lượng nổi dậy ở Syria. Tin tặc đã xâm nhập vào website của văn phòng thủ tướng Thái Lan và viết một câu bôi nhọ dưới bức ảnh của bà thủ tướng.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.